hôm nay thì chúng ta học qua tiếp về cái phẩm thứ 10 là phẩm Pháp Sư. Phẩm này cũng là phẩm rất quan trọng, mà cũng là cái phẩm gọi là cái phẩm cuối trong cái phần gọi là khai Phật tri kiến. Theo các ngày xưa đó thì giải thích là phẩm này là cuối cái phần khai Phật tri kiến. Cho nên học qua cái phẩm này thì đáng lẽ mình cũng phải khai luôn rồi mới tới thị Phật tri kiến. Thì về Pháp Sư, sao gọi là Pháp Sư? Cái chỗ này thì mình cũng phải hiểu cho kỹ. Chứ nhiều khi mình học gọi là hiểu theo trên chữ nghĩa thì Pháp Sư là ông thầy giảng pháp thôi, thì hiểu kiểu đó là chưa hết cái nghĩa Pháp Sư. Mà Pháp Sư đây á, tức là thứ nhất á, là lấy pháp làm thầy, nghĩa là lấy pháp á, làm thầy thì chính cái đó mới là Pháp Sư. Thì thứ hai nữa là cũng có nghĩa là y nơi pháp mà tu hành, rồi mình mới truyền trì giọng nói cho mọi người, để cho khiến cho cái chánh pháp nó không có đoạn dứt. Thì Pháp Sư vậy mới đủ nghĩa, nghĩa là y theo cái pháp này tu hành, rồi theo cái đó đó rồi mình mới truyền bá nói rộng ra cho mọi người, để cho cái chánh pháp nó luôn luôn nó được còn mãi, không có dứt ở thế gian này. Tức là sao? Tức là mình đem, mình gieo cái hạt giống Phật đến khắp cho mọi người đó, để khiến cho cái pháp hoa này nó luôn tồn tại ở thế gian. Cho nên cái phẩm Pháp Sư này nó quan trọng là như vậy. Bởi vì ở trước đó, là đã qua mấy cái vòng thọ ký rồi, phải không? Qua ba vòng thọ ký, thọ ký đầu là cái ngày Xá Lợi Phất, rồi kế là bốn vị trưởng lão lớn, rồi kế là thọ ký cho các năm, nghĩa là ngũ bá thì thọ ký đó. Nhưng mà vậy cũng thọ ký chưa hết, phải không? Đó, thọ ký cũng chưa hết, còn sót lại, cho nên đến đây là thọ ký một lần nữa cho khắp hết, phải không? Cho nên đến đây là coi như rộng thọ ký hết, để cho khiến cho thấy rõ ai ai cũng đều có phần hết, ai ai cũng đều phải tin nhận mình có cái phần tri kiến Phật đó hết. Đó là ý nghĩa của phẩm Pháp Sư. Đây thì vào trong chánh văn, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn Nhân nói với Dược Vương Bồ Tát để bảo tám muôn đại sĩ rằng: Dược Vương, trong đại chúng đây vô lượng hàng chư thiên, Long Vương, Dạ Xoa, Càn Thác, Bà Atula, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân cùng Phi Nhân và Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di, hạng cầu Thanh Văn, hạng cầu Bích Chi Phật, hạng cầu Phật Đạo, các loại như thế đều ở trước Phật nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Một bài kệ, một câu nhận đến một niệm tùy hỷ đó, ta đều thọ ký cho sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là đến đây Phật mới nói với ông ngài Bồ Tát Dược Vương, mà cũng là để bảo cho cả tám muôn đại sĩ luôn, tức là tám muôn vị Bồ Tát lớn á. Bởi vì những vị này á thì mới coi như là mới cảm thông với Phật được, cho nên nói với những vị này là sao? Là ngài thọ ký luôn cả cho sao các hàng là gọi là chư thiên nè, Long Vương nè, Càn Thác Bà, Dạ Xoa, Atula, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già đó, Nhân Phi Nhân, tức là gọi chung là gì, là thiên long bát bộ đó, không? Rồi Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di nữa, tức là trong hàng tứ chúng luôn. Thì những cái vị này coi như là trước giờ nghe nhưng mà chưa được thọ ký đó, tức là còn bỏ sót. Đến đây thọ ký hết, cả thiên long bát bộ cũng được thọ ký nữa, thì trong đó Dạ Xoa cũng được thọ ký nè, rồi Càn Thác Bà cũng được thọ ký. Càn Thác Bà tức là thần đánh nhạc đó, cho trời đó, rồi Atula, rồi Ca Lầu La, Khẩn Na La, tức là những cái thần mà gọi là thần kim sĩ điểu, thần mãn xà, cũng đều được thọ ký hết. Thì vậy quý vị thấy, vậy thì mình trong đây có phần không? Phải không? Cả nghe là Atula, Dạ Xoa rồi còn được thọ ký nữa mà. Thì về đấy thấy không có bỏ sót, không? Bởi vì đây thì Phật bảo với ngài Dược Vương, Dược Vương là chỉ cho vua của các mọi thứ thuốc, vị thuốc mà gọi là thuốc vua, mà là vua của các mọi thứ thuốc, thì đó là tới sao? Là đó là nó hay trị lành hết tất cả các bệnh, bởi vì vua chỉ thuốc vua mà. Thì kinh Pháp Hoa này cũng như vậy đó, không? Nghĩa là kinh này là vua trong các cái thuốc, cho nên là người mà hay thọ trì nè, rồi truyền bá rộng cái kinh này á, thì sẽ hay trị lành các bệnh. Bởi vậy mà đây là thọ ký cho trong hàng tứ chúng, thọ ký hết. mà thọ ký thì sao? Ai nghe kinh này cho đến là một bài kệ, một câu thôi mà tùy hỷ á, thì được thọ ký hết. Nghe câu mà tùy hỷ là được thọ ký à? Thì vậy trong khi mình nghe tới đây là tới chín phẩm rồi phải không? Vậy để cho thấy rằng Phật không bỏ sót một ai hết, mà chỉ có điều là sao, mình bỏ sót Phật thôi phải không? Phật không bỏ sót ai hết mà mình bỏ sót trở lại đó. Bởi vì cái tri kiến Phật là cái coi như là cái chánh nhân, là cái nhân mà chính sẵn có nơi mọi người hết. Thì bây giờ mình tùy hỷ tức là sao? Tùy hỷ tức là cái duyên nhân, cái chánh nhân có sẵn rồi. Bây giờ là nghe tùy hỷ tức là cái duyên nhân nó đủ đánh thức cái chánh nhân đó, cho nên liền được thọ ký. Nghĩa là cái duyên nhân nó đánh thức cái chánh nhân đó, cho nên ở đây thì Phật bảo với ngài Dược Vương là các vị là cái vị Bồ Tát mà gọi là phía sau đó, mình học tới phần sau cho thấy ngài là vị Bồ Tát mà gọi là quên thân đốt tay để mà cúng dường. Nên là dám đốt tay quên thân mình để mà cúng dường, tức là xả chấp, không có chấp vào cái ngã này, buông hết cái tình chấp này để mà cúng dường Phật. Thì như vậy thì mới kết hợp với diệu pháp này. Cho nên đây là Phật bảo với ngài Dược Vương là như vậy đó. Tức là đó là muốn nhắc mình cái gì? Muốn nhắc mình là phải dám quên cái ngã này, xả cái tình chấp đi, thì kế hợp với pháp hoa dễ dàng. Còn là nếu mà cứ bám nặng vào cái này quá thì khó kế hợp. Bởi vì nếu mà nhớ cái ngã này không thì làm sao mà hợp với cái tri kiến Phật kia, cái lo nhớ cái này không à. Cho nên là phải dám quên cái này thì nó kế hợp với kia dễ dàng thôi. Thì mình thấy cái ý ở đây, do đó mà đây thì Phật thọ ký cho hết các vị Thiên Long Bát Bộ, mà thọ ký đó là ngài nói với ngài Bồ Tát Dược Vương, đó là cái ý nghĩa như vậy. Rồi kế Phật bảo Dược Vương, lại sau khi Đức Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa nhận đến một bài kệ, một câu, một niệm tùy hỷ đó, ta cũng thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho. Nếu lại có người thọ trì đọc tụng giải nói biên chép kinh Diệu Pháp Liên Hoa nhận đến một bài kệ đối kinh điển này cung kính xem như Phật, các thứ cúng dường hoa hương chuỗi ngọc hương bột hương xoa hương đốt lọng lụa tràng phan y phục kỹ nhạc dẫn nhẫn đến chắp tay cung kính, Dược Vương nên biết các người trên đó đã từng cúng dường mười muôn ức Phật ở chỗ các đức Phật thành tựu chí nguyện lớn, vì thương xót chúng sanh mà sanh vào nhân gian. Ở trước là Phật thọ ký cho hàng Thiên Long Bát Bộ và hàng tứ chúng, mà hàng Thiên Long Bát Bộ tứ chúng này là những vị hiện tại đang có mặt ở trong pháp hội, phải không? Còn kế đây là ngài thọ ký cho về sau, cho nên gọi là sau khi Như Lai diệt độ đó, nếu mà có người mà nghe kinh này đó cho đến một bài kệ một câu mà tùy hỷ thì ta cũng được thọ ký cho đạo vua thượng nhân chánh giác. Đó là cái thằng này là phần có mình trong đó, đó. Phải không? Sau khi Phật diệt độ là mình đây nè, mà nghe mà gọi là nghe chừng một câu thôi không mà tùy hỷ thì cũng đều được thọ ký hết, phải không? Thì đó là để cho thấy rõ là cái phần mình là nằm ở trong đó đó, tức là đây là Phật quyền ký xa về sau, không? Cho nên mình mới thấy Phật ra đời là cái ngày gieo cái duyên đầy đủ hết rồi, hiện tại thì thọ ký rồi, rồi những người xa về sau ngày cũng thọ ký dối cái gì sau luôn nữa, thì đâu có bỏ ai, phải không? Đó là để cho thấy rõ cái là Phật không bỏ sót một ai hết, bởi vì mình đã có cái nhân sẵn đây rồi, thì bây giờ ai mà không có quyền giác, nếu có cái nhân là cái nhân sẵn, cái nhân giác nó sẵn rồi, thì đâu có ai không có, nghĩa là ai cũng có quyền giác hết, ai cũng có quyền thành Phật hết. Thì hiểu chỗ này rồi thì bây giờ ở đây quý vị kiểm lại một cách rõ ràng xem cái vô thượng chánh đẳng chánh giác mà gọi là Phật thành đó, thì cái vô thượng chánh đẳng chánh giác đó đó là cái gì? Cho nên mình thường thường mình nghe nói là Phật thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thì mình cứ trong đầu luôn luôn là nghĩ về có cái vô thượng chánh đẳng giác gì đó, phải không? Nhưng mà đây kiểm lại coi là cái gì, Phật thành nó là thành ở đâu? Ở trên sao mai hay là dưới cái gốc bồ đề hoặc là ở trong con mắt này, chỉ là ngay cái tâm giác ngộ của đây thôi. Nghe tâm giác ngộ mà trọn vẹn đó thì đó chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ không đâu khác hết. Cho nên ngoài cái tâm này thì không thể mà tìm gọi là có cái vô thượng chánh giác, chánh đẳng chánh giác nào khác hết, khẳng định rất rõ ràng vậy đó. Nếu có thì cũng là có ở đâu? Ở trong sách vở. Có cũng là có trong sách vở nói lại đó, ở trong ghi lại đó thôi, phải không? Mà cái có trong sách vở đó là cái vô thượng chánh đẳng chánh giác chết, phải không? Còn cái vô thượng chánh giác sống là cái ngay nơi tự tâm giác của mình đó, phải không?